Thì như thế mình sẽ nghe được pháp có trọn vẹn. Và mình nghe pháp đó bằng cả âm thanh hay là không âm thanh, thì đó là nghe pháp một cách chính xác, tức là nghe được cái pháp bổn lai xưa này. Còn nếu mà mình nghe thế này thì mình chỉ chấp nhận ra những cái pháp nào mà khi nào bắt đầu được nói, mình tin vào âm thanh và mình nói là nghe pháp, thì mình mới nghĩ rằng đây là pháp và đây là sự nghe pháp. Và như thế thì vô hình chung cái pháp đó nó chỉ trở thành ở trên âm thanh thôi, và cái pháp nó chỉ khởi khi nào mà thiệt căn động đậy, và pháp nó diệt là khi nào thiệt căn không động nữa, tức là âm thanh không có nữa, thì là ngưng nghe pháp. Tức hiện tại là nghe pháp này, nhưng lát nữa đây sau khi hồi hướng là hết nghe pháp. Nghe như thế đó là chỉ nghe bằng căn và chân thôi. Còn nếu nghe qua sự tư duy thì qua cái thanh và trần đó, căn và trần đó, mình thấy được cái pháp bổn lai. Pháp này không dính gì tới căn trần. Thành căn trần chỉ là một phương tiện, phương tiện để chỉ ra pháp thôi, mà nó không có dính gì tới pháp. Thì nó cũng giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Thế nhưng mà ngón tay cần thiết để chỉ ra cái ánh trăng, nhưng mà ngón tay dứt khoát chẳng dính gì tới ánh trăng. Phương tiện thiệt, thế mà chẳng dính gì tới. Thì cũng giống như căn và trần chẳng dính gì tới pháp. Thì đó là cái lời nói của Đức Phật là 49 năm nay Như Lai không hề có thuyết pháp. Nhưng nếu nói theo căn trần thì rất nhiều người ngộ nhận. Ngộ nhận là cho rằng là như vậy thì kinh điển không phải là do Phật nói. Cho nên vì như vậy, cũng có rất nhiều người học Phật thắc mắc. Và các vị thiền sư, tổ sư của Việt Nam hồi xưa cũng thường đặt ra vấn đề, nói nếu mà mình cho rằng là Đức Phật xưa nay không hề có nói pháp, mà mình cho do vì như vậy thì kinh điển không phải Đức Phật nói, thì là hủy bán kinh điển. Tại kinh điển không phải Phật nói, thì là ma nói. Thế như vậy kinh điển nó mình thuộc về ma nói sao thì mình hủy bán. Mà nếu mà mình không hiểu cái lời đó của Đức Phật, mà mình vẫn khăng khăng cho là Đức Phật có thuyết pháp, thì mình hủy bán Phật. Như vậy đằng nào cũng vi phạm. Một là hủy bán Phật, mà hai là hủy bán pháp, tức là hủy bán kinh điển. Hay hơn, nếu mà mình suy nghĩ theo những cái mà chi kiến phân biệt bình thường của mình, thì mình sẽ rơi vào một trong hai cái hủy bán. Nhưng nếu mà mình hiểu, tức là nghe qua qua sự tư duy, nghe không bằng chỉ bằng tai. Khi nghe qua sự tư duy á, thì cái chữ đó mình mượn cái âm thanh đó để mình hiểu ý nghĩa, mà sau rồi thì cái âm thanh đó với ý nghĩa đó chẳng dính dáng. Có nghĩa là mình hiểu được cái pháp bổn lai xưa này, pháp nó mới là pháp, chứ không phải là cái pháp mà mình nghe nó mình chấp không nó gọi là pháp. Cũng như chẳng hạn Đức Phật nói kinh điển, nói tất cả kinh điển mà Đại Thừa Phật Pháp quy kết đó, tức là kinh điển nào cũng chỉ có một vị, tức là vị đó là vị giải thoát, vị làm cho người ta ngộ nhập Phật chi kiến, tức người ta giác ngộ, là thành Phật. Thế nhưng Đức Phật vị căn cơ cho nên nói vô vàn kinh, nhưng kinh nào cũng khế lý, tức là đều kết hợp với lại cái tông chỉ là thành Phật, là giác ngộ, là đều hiện bày cái trí tuệ để giác ngộ. Thì kinh nào cũng thế thôi, nhưng mà ứng theo cơ mà có nói khác nhau. Thế nhưng mà cũng để cho tùy cơ đó đều có thể thể hiện được vào một lý. Lý đó là chân lý, là sự giác ngộ. Thế là chẳng hạn như bây giờ kinh, mình nói ví dụ, kinh Pháp Hoa đây. Thế thì tối thường mình suy nghĩ kinh Pháp Hoa là như thế nào? Thì mình nghĩ kinh Pháp Hoa là quyển kinh như thế này. Quyển kinh này bao gồm 7 quyển 28 phẩm, gồm có bao nhiêu đó chữ, và đó là kinh Pháp Hoa. Cho nên một khi người nào mà nói kinh Pháp Hoa thì phải nói phẩm nào, quyển nào ở trong kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ là thành nói kinh Pháp Hoa. Còn nếu không dính tới quyển nào và không dính tới phẩm nào ở trong 28 phẩm hay 7 quyển thì không phải kinh Pháp Hoa. Như vậy thì mình đem cái kinh Pháp Hoa mà với một cái ý nghĩa vô lượng, vô biên của nó gom lại thành có bao nhiêu đây thôi, thành có một cái quyển sách dày bao nhiêu đây thôi, phải là kinh Pháp Hoa. Còn ngoài ra không phải là kinh Pháp Hoa, thì kinh Pháp Hoa chỉ là có bao nhiêu à, mà không phải rằng là cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa là một cái ý nghĩa đưa đến Phật Chí Kiếm. Đưa đến Phật Chí Kiếm, có thể nói kinh Pháp Hoa là gì thì có rất nhiều lối giải thích, nhưng mà nếu mình giải thích theo cái tinh thần nãy giờ nói thì có thể nói rằng kinh Pháp Hoa là kinh chỉ rõ cái Phật Chí Kiếm. Phật Chí Kiếm là gì? Phật Chí Kiếm là cái thứ chí kiến giác ngộ mà chính xác và thấy được làm sao, thấy được vô phân biệt, tức là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Thấy vô phân biệt là thấy thế nào? Là chỉ thấy có một pháp thôi, gọi là nhất thừa pháp. Thậm chí thiện ác hay là pháp giác ngộ của Đức Phật, mà dù có phân biệt, dù có phán giáo như Thiên Thai Tông thành ngũ thời gì chăng nữa, chung quy cũng chỉ không có thời nào hết, chung quy tóm thâu lại chỉ có một thôi, đó là Phật thừa duy nhất, cứu cánh thành Phật. Mà nói cứu cánh thành Phật có nghĩa rằng là không một pháp gì nằm ngoài Phật Pháp, không một pháp gì không phải là Phật Pháp, không một pháp gì không phải là Phật Pháp. Ở đây có thể nói tóm là không có pháp nào không phải là pháp thành Phật. Thành ra không có pháp nào không phải là, không phải là Phật Pháp, mà nhất thiết pháp giải thị Phật Pháp. Không có pháp A-la-hán, không có pháp Bồ-Tát, không có pháp mê, không có pháp phàm, không có pháp nào hết. Người chứng đắc được như vậy đó thì là thành vô thượng chính đẳng chính giác, là Đức Phật. Dưới mắt của Đức Phật, pháp nào cũng bình đẳng, tức là pháp nào cũng thuộc về pháp giác ngộ. Thì như vậy là giác ngộ. Như thế thì dưới mắt của Đức Phật nhìn pháp nào cũng là pháp giác ngộ. Mà Đức Phật thuyết cái pháp giác ngộ nói trên, dùng âm thanh để mà diễn tả cái pháp giác ngộ này trên, người ta gom cái âm thanh đó lại thành văn tự, ký hiệu cái âm thanh đó thành văn tự. Văn tự đó bao hàm 7 quyển và 28 phẩm. Và rồi người ta nói là 7 quyển 28 phẩm đó là kinh Pháp Hoa thôi, còn ngoài ra không phải. Nhưng mà kỳ thật thì 7 quyển và 28 phẩm đó dưới kim khẩu của Đức Phật tuyên thuyết là chỉ là phương tiện để chỉ cái pháp mà nhất thiết pháp giải thị Phật Pháp. Pháp nào cũng là pháp giác ngộ, pháp nào cũng là pháp thành Phật. Và Đức Phật muốn khai thị cho chúng sinh cái pháp nói trên, thành ra không có thừa nào hết. Nếu mà các pháp có phân biệt thì đương nhiên có thừa, tức là có nhị thừa, có Bồ Tát thừa, có Phật thừa. Nhưng bởi vì các pháp đã nói rằng không có một thừa nào cũng chỉ là hóa thành dụ, tức là chỉ là cái ví dụ thôi, không thật, mà chỉ có một pháp thật thôi, thì đương nhiên các pháp phải bình đẳng. Nếu pháp bất bình đẳng thì Đức Phật khẳng định là thực sự có tam thừa. Nhưng mà ở kinh Pháp Hoa Đức Phật khẳng định rằng là chỉ có nhất thừa, không hề có tam thừa. Như vậy thì rõ ràng nhất thừa pháp là gì? Nhất thừa pháp có thể định nghĩa một cách dễ hiểu là vô phân biệt pháp, là vô sai biệt pháp. Với nhất thừa là gì? Là vô phân biệt thừa. Phân biệt thừa thì có tam thừa, có ngũ thừa. Nhưng vô phân biệt thừa thì chỉ có một thừa duy nhất. Mà tại sao thành vô phân biệt thừa? Đó là người chứng được vô phân biệt pháp thì đắc được vô phân biệt thừa. Như vậy thì làm gì có pháp nào ngoài kinh Pháp Hoa? Nhưng nếu lấy tai, lấy thanh, lấy sắc thì kinh Pháp Hoa có phân biệt là bấy nhiêu đây là kinh Pháp Hoa này, còn ngoài nó ra không phải. Thế một khi mình phải nghe, mở cái quyển này ra nói về một trong 28 phẩm hay là quyển nào ở trong 7 quyển thì đó là đang giảng kinh Pháp Hoa và đang nói kinh Pháp Hoa. Nhưng mà khi hiểu như thế thì Pháp Hoa đó là chật nghĩa với Pháp Hoa rồi, tại vì Pháp Hoa nó có phân biệt và Pháp Hoa nó có giới hạn chứ không phải vô hạn. pháp hoa đó không phải là nhất thiết pháp. Nếu đã nói nhất thiết pháp giải thì Phật pháp thì đương nhiên có thể nói là nhất thiết pháp giải thì pháp hoa. Thành ra nếu mình chỉ lấy theo cái tâm, lấy theo căn và trần để suy luận thì mình sẽ bị vướng vào như vậy. Thì như thế, một khi người nào giảng pháp hoa phân biệt nghĩa cho mình nghe thì mình mới tin nhận được. Nhưng mà nếu giảng pháp hoa vô phân biệt nghĩa cho mình nghe, mình thấy đó là pháp hoa, mình hề nhận ra đó là pháp hoa. Mình chỉ có thể nhận ra pháp hoa phân biệt nghĩa, mà mình không thể nhận ra pháp hoa vô lượng, vô phân biệt nghĩa. Là vì lý do mình quen rồi, cái ngã này của mình trên nền tảng căn bản tất cả những cái ý thức mà thuộc về ngã.